Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Chuyện về người tù cải tạo vượt ngục của tác giả Trần Ngọc Bình qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hưng. Đã hai ngày rồi, người mang rau cho nhà bếp của trại tù Phong Quang là anh đội phó chứ không phải là anh đội trưởng rau xanh như mọi ngày. Anh em tù chúng tôi phải tự cải thiện đời sống bằng cách tự trồng rau. Không kìm nổi sự tò mò, tôi dọ dẫm khi anh đội phó đến giao rau lần thứ ba.
Bộ anh Châu đau hay sao mà anh đi thay thế gì kìa?
Tuy mới chỉ sống dưới chế độ người dò xét người có 3 năm thôi, nhưng anh đội phó quả là tay nhạy bén vì đã tạo được thói quen như người dân miền Bắc khi phải sống trong cái xã hội đỉnh cao của sự người dò xét người. Trong đó thì mỗi người dân trước khi nói điều gì đều phải trông trước trông sau xem có cái người thứ ba nào đó ở gần hay không, vì sợ người thứ ba quá tiến bộ sẽ đi báo cáo mình thì phiền, nên khi thấy không có ai gần bên, bèn nói nhỏ vừa đủ cho tôi nghe. Ê, Châu trốn chạy rồi. Nghe đến đây tự nhiên tôi mường tượng đến đôi cánh chim tung trời tìm đến bến tự do, mà lòng thầm mơ ước mình cũng có dịp mai như người bạn tù của mình, nay đã vỗ cánh bay cao, bay xa tít về cuối chân trời, thoát ly được không cùm xiềng xích nơi ngục tù tối tăm. Vì từ ngàn xưa và chắc chắn là cho đến ngàn sau thì cái chân lý rất đơn giản mà ai cũng phải công nhận là đúng, là không sai chạy dù một ly, đã được diễn tả trong câu nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại, có nghĩa là một ngày trong tù thì bằng cả ngàn năm ở ngoài. Kể từ hôm đó, những anh em tù chúng tôi sau khi bị cảm xúc, bị xúc động về việc này đã bàn ra tán vào, cũng chỉ lỉ tai nghe nhau rồi đâu lại vào đấy, lại lao động triền miên cho đến khi mệt lử, chiều về ăn chén cơm tù độn khoai sắn hoặc là cái chuông xe đạp mỏng ten, đây là chữ anh em dùng để chỉ chiếc bánh mì luộc, rồi lên chuồng cố dỗ cái giấc ngủ cho qua cơn đói, để rồi sáng mai lại trở lại kiếp tù lao động khổ sai, không án nên chẳng biết ngày nào, tung cánh chim tìm về tổ ấm, để gặp lại những người thân trong gia đình, để cho bỏ lúc sầu xa cách nhớ.
Kiếp tù đầy cứ lặng lẽ trôi qua, và lời của bản nhạc ngày xưa tự nhiên lại trở về trong ký ức, trong đêm trường nỉ non, tiếng côn trùng. Ngày nào gặp nhau, yêu nhau rồi sống bên nhau, những tưởng dài lâu như trăng như sao cho đến bạc đầu, nào ngờ giờ đây ta ly tan giữa cơn lạc loài, giữa chốn u mê đêm đêm, một người nhớ thương một người. Phải chăng giữa chốn u mê mà tác giả muốn nói tới ở đây, hay là đã tiên tri được đó là chốn lao tù? Mà quả thật thế, chốn lao tù cho dù đã được ngụy trang là trại cải tạo thì bản chất vẫn không thay đổi. Đâu có đánh lừa được ai, ngay cả đến con nít cũng thắc mắc khi được mẹ cho biết là ba đi học tập, thì bé đã hỏi lại mẹ: "Ủa, sao đi học tập lâu quá vậy? Sao không về nhà vậy hả mẹ?" Vào thời kỳ đó và ngay cả cho đến bây giờ, dù cho ở trong hay ở ngoài thì chỉ khác nhau là ở chỗ tù lớn hay tù nhỏ mà thôi. Chả thế mà ca sĩ kim nhạc sĩ GPT đã chẳng phát biểu khi vượt thoát đến được bến bờ tự do. ở trong nước, cái cột đèn nếu nó đi được, nó cũng đi. Để nói về tâm trạng của người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đó sao? Một thời gian sau đó, một cán bộ trong trại răn đe.
Nè, các anh đừng có tưởng trốn chạy mà không bị bắt lại là nằm to đó nhá.
Thế nhưng sau lời răn đe đó, chúng tôi thấy anh C vẫn là bóng chim tâm cá. Và ai ai trong đám anh em tù cũng cho là trại chỉ hăm he để chúng tôi khỏi noi theo tấm gương vĩ đại của anh C mà thôi. Chứ anh C đã thật sự tung cánh về miền tự do rồi. Nhưng lại chữ nhưng quái ác vẫn thường trở lại làm tiêu giấc mộng đẹp trong đời sống bình thường của chúng tôi. Riêng tôi cứ mở to mắt nhìn mà cứ tưởng như mình ngủ mê vì trong đám tù chúng tôi di chuyển về trại Nam Hà vào cuối năm 78. Hôm đó có anh C bị M8 khóa chặt một tay, còn tay kia thì bị còng dính vào tay của một anh nữa mà tôi không biết tên. Anh này thì một cánh tay còn bị băng bột, có lẽ bị gãy hay sao đó. Nghĩa là cứ hai người chung nhau một cái còng để mà hưởng cái hạnh phúc không độc lập mà cũng chẳng có tự do cho người tù khốn khổ mỗi khi chuyển trại. Mãi về sau này chúng tôi mới biết lý do sự chuyển trại là do tàu sắp tấn công và xâm lăng Việt Nam như cha ông họ đã làm đối với dân tộc ta từ ngàn xưa, vì đó là giấc mộng đại hán mà dân tộc họ luôn ấp ủ trong tâm khảm. Trại tù nào cũng giống trại tù nào, khi đến trại mới lại học tập đường lối chính sách của đảng và nhà nước, lại khai lý lịch, và anh em chúng tôi không ai bảo ai, người nào cũng có một cái mẫu khai dự phòng nên lại lấy mẫu khai này rồi điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa, thế là xong. Một hôm tại khu A ở trại tù Nam Hà, chúng tôi bị tập trung ra sân để nghe nói chuyện. Người nói không xưng tên chức vụ, đây vẫn là thói quen làm việc ban đêm, thói quen giấu giếm của những người làm việc tự thấy là không chính trực, mà thói quen này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Mà điển hình là khi họ ký hiệp ước dâng một phần máu thịt của mẹ Việt Nam cho kẻ thù truyền kiếp mà không dám công khai cho toàn dân biết. Và các thói quen này cũng đã nói lên cái bản chất coi thường, khinh rẻ người chủ của chế độ như Cộng sản vẫn luôn luôn rêu rao để mị dân. Hắn ta chỉ nói là
tàu xâm lăng Việt Nam và chúng ta đã bị thua đạm, thế thôi. Và nhấn mạnh nếu cần thì sẽ sử dụng khả năng sẵn có của các anh, tức là các đám tù khốn khổ của chúng tôi, để bảo vệ quê hương.
Cay đắng cho tù tôi chưa? Bị kết án đủ thứ tội nhưng không dám đưa chúng tôi ra xử công khai. Và giờ đây sau 4 năm tù thì được người ta cho biết là chúng tôi vẫn còn có một quê hương để mà bảo vệ. Đọc đến đây chắc quý bạn đọc thân mến sẽ tự hỏi, ô hay cái ông này, chẳng thấy đâu là câu chuyện tù vượt trại gì hết, cứ thấy ông nói lòng vòng nói dòng hoài hà. Vâng, thưa quý vị, hình như càng lớn tuổi thì người ta càng tin vào thuyết định mệnh an bài mà ông trời đã dành cho mỗi người. Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đó là những lời trong truyện Kiều. Tôi như trong câu Kiều nói trên đã phải chịu phong trần từ năm 1979, là năm tôi biết được phần đầu của câu chuyện, và mãi cho tới năm 1985, tức là 6 năm sau, khi có cái may mắn thoát chết vì bệnh phù thủng, để rồi qua bao lần chuyển trại, và có lẽ do định mệnh hay do ông trời sắp xếp nên đã được nằm cạnh anh C và mừng hết lớn. Tôi không quên hỏi anh về câu chuyện trốn khỏi trại tù hồi đó. Khi được hỏi, anh ra hiệu cho tôi ra khỏi buồng tù, và sau đây là lời kể chuyện của anh.
Lúc ở trại Phong Quang á, nơi đổi rau xanh trồng rau thì lại gần cái lò ra do tù hình sự đảm trách. Trong những lúc mà giải lao thì tuổi này thường hay ngồi cùng với mấy anh em tù hình sự mới đầu thì hai bên còn giữ ý. Sau một thời gian thì điếu thuốc qua rồi bi thuốc Lào lại nên đã dần dần thu hẹp được khoảng cách biệt. Và từ đó trong câu chuyện đã có sự thân mật dẫn đến cái sự trao đổi tâm tình. Tù hình sự phần đông là những người nghèo khổ, giáo dục gia đình hầu như là không có, cho nên đa số ăn nói lỗ mãng, mở miệng ra là các loại quả tiễn made in North Vietnam như là DM hay là DB gì đó, bay ra cái ầm ầm làm choáng váng cái người nghe. Phải nói như vậy là để thấy cái sự xa đọa về giáo dục, về con người của xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Vì khi bị giam chung với tù binh, tù hình sự ở miền Nam, ở là Long Giao đó, những anh em tù này tuy là hình sự, nhưng mà tôi không có bao giờ thấy các anh em này sử dụng các loại quả tiễn nói trên. Câu nói của họ khi tiếp xúc với chúng tôi là luôn luôn tỏ ra có sự trân trọng và tỏ ra rất là lễ độ. Và mỗi lần trông thấy anh em chúng tôi ở phía xa xa là không có ai bảo, họ đều chào to bằng cái câu là đại bàng gãi cánh xe xẻ cục đuôi. Và trong cái cung cách tỏ ra có sự thương mến tụi tôi, tuy rằng chúng tôi là những người thất thế.
Các cán bộ cộng sản khi thuyết giảng vẫn thường rêu rao là miền Nam đồi trụy có tới 300.000 đĩ điếm và trộm cắp đầy rẫy. Cứ làm như là trong thiên đường của cộng sản là thiên đường thật sự nên không có tù hình sự. Thế thì các trại tù như Phong Quang, Nam Hà và còn biết bao nhiêu nữa ở miền Bắc chắc là để nhốt muỗi hay sao đây? Trong số các anh em tù hình sự đó, tôi để ý thấy một anh rất là ít nói, nét mặt lúc nào cũng đăm chiêu tư lự. Lân la tôi làm quen, ngay từ lời nói đầu tiên tôi giật mình vì nhận ra anh ấy là người Quảng Ngãi cùng quê với tôi. Và cứ mỗi ngày một chút, dần dần hai chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn và khám phá nữa, càng làm tôi giật mình hơn nữa. Không những cùng tỉnh mà còn cùng làng nữa. Vì khi nhắc đến những bậc vai vế trong làng thì cả anh ấy và tôi đều cùng biết rõ như là bàn tay có năm ngón. Cho đến một hôm khi tình bạn đã đậm nét thì chúng tôi lại khám phá thêm ra là chúng tôi còn có họ hàng xa nữa. Đến đây thì anh TTB, ta cứ gọi tắt là B đi cho nó tiện, mới tiết lộ, anh ấy nói.
Ở Trung Quốc và Việt Nam không có thuận, có muốn vượt trại không?
Tôi mới hỏi lại anh B.
Mà vượt trại thì được rồi, nhưng còn gia đình B thì sao?
Đến đây B mới cho biết, trước khi bị tù, anh ta làm ở Đại sứ quán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Đông Đức. Mỗi khi có cuộc họp báo hay là biến cố quan trọng nào ở Tây Bắc Linh thì đều phải tham dự và viết báo cáo gửi về Việt Nam. Đi cùng có hai người nữa và mỗi người đều có một khẩu súng lục với chỉ thị nếu ai định đào ngũ để tị nạn sang thế giới tự do thì khẩu súng sẽ làm nhiệm vụ của nó. Nói nôm na là phải thanh toán, phải giết người vì người đó đã bị độc của chế độ tư bản làm hư hỏng, và lần nào cũng vậy, cả ba phải canh chừng lẫn nhau. Dĩ nhiên trong ba người thì B là chính, còn hai người kia là cai tù. Tuy rằng điều này không ai nói cho ai biết. Cho đến một hôm, tòa đại sứ nhận được công điện của Bộ Ngoại giao trao tặng cho B một huân chương vì những thành quả đạt được và triệu hồi B về nước để nhận. Dĩ nhiên ông đại sứ rất mừng và cho làm việc tiến hành một nhân viên xuất sắc dưới quyền, khiến cho ông được thơm lây theo như phong tục của người Việt ta. Khi về tới nơi thì anh ta bật ngửa vì chỉ thấy công an dàn chào cẩn thận, không cho gặp mặt vợ con, dù chỉ là một phút, và đưa vào trại tù ngay lập tức với lý do trong những bài viết gửi về. Người ta đã khám phá ra B đã manh nha những tư tưởng phản động. Chỉ manh nha thôi, chứ không có bằng chứng gì là phạm tội đâu nhé, mà đã bị kết án rồi. Không cần tòa án xét xử, dù cho chỉ có hình thức thôi, vì tòa án cũng là của đảng mà. Tới đây thì mình mới hiểu thật rõ câu độc tài đảng trị ghê gớm như thế nào. Vì nếu có cách gì mà đảng nắm được không khí thì chắc chắn là đảng sẽ chẳng ngại ngần gì mà không phân phối để nắm chặt thêm quyền thống trị hơn nữa, như là đảng đã từng làm với chế độ tên Hiếu. Bị tù rồi thì mới thấy ở nước ta trong một cái chế độ cộng sản, dù đêm hay ngày thì người chủ chỉ thấy có ban đêm mà thôi, mà là đêm không cùng chừng nào mà cái chế độ tàn ác này còn tồn tại. Trong khi đó thì tớ mới có cả ngày lẫn đêm để tìm tòi, suy nghĩ tùy theo sử dụng bàn tay sinh sát của mình để làm tình làm tội và bóc lột chủ, xua chủ đi giải phóng miền Nam để chết thay cho tớ. Còn vợ của tôi hiện nay bà ấy đang dạy học ở Đại học Tổng hợp Hà Nội, thế nhưng bị kết tội như tôi, nhất là về tội về tư tưởng thì kể như tiêu tán đường rồi, mà mình nên kiếm trước tẩu vi thượng sách là hơn. Và cứ coi như mình hay vợ của mình đã chết thì mình mới dễ dàng quyết định. Đây là dịp để mình thử thời vận, như các cụ ta vẫn thường nói, được ăn cả ngã về không. Vả lại đời tôi kể như bỏ rồi. Kể đến anh nói một câu gỡ miệng.
Đằng nào thì cũng chết, không chết trước thì cũng chết sau, hả?
Rồi như một thi sĩ chính hiệu Con Nai Vàng ngơ ngác, Bê mới cầm hắn lấy giọng rồi mới ngâm khe khẽ.
Thà một chút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn mà lẻ lối suốt trăm năm.
Như vậy đối với Bê thì đã xong. Ngoài ra tôi còn rủ thêm được người bạn thân của tôi là Thân, Thê, Trên, N. Chúng tôi trốn trại nữa. N là bạn thân của tôi từ hồi nào đến bây giờ, là người trầm tĩnh, kín đáo. N thì rất dè dặt, nhưng lời nói do đó mới có thể bảo mật được kế hoạch trốn trại, vì người Pháp đã chẳng có câu. Sự bí mật của hai người là sự bí mật của tất cả mọi người. Đó sao và đúng như sự đánh giá của tôi. N quả thật không phụ sự kỳ vọng mà tôi tin tưởng nơi anh. Việc nhín chút cơm, chút muối thì Bê lo. Cho đến ngày đã định, chúng tôi kiếm cớ vào rừng để lấy củi về nấu nước cho anh em rồi dông một mạch. Vì tù đông nên mỗi đội khoảng từ 35 đến 40 người được cấp phát một đôi thùng để nấu nước uống phát cho anh em ngay tại hiện trường lao động. Còn nhà bếp của trại chỉ lo việc ẩm thực mà thôi. Cứ ngày nghỉ đêm đi, vì nếu đi ban ngày dân thấy thì bị lộ. Chẳng bao lâu thì đã đến con sông phân chia ranh giới hai nước, vì tại trù Phong Quan chỉ cách Trung Quốc có 16 cây số đường chim bay mà thôi. Tới được nơi đây thì cả ba đã quá mệt mỏi rồi, nên sau khi thảo luận tất cả đều đồng ý là hãy nghỉ cho khỏe rồi lúc mát trời, vào lúc xế chiều sẽ đốn chuối làm bè qua sông. Tự do đã ở trong tầm tay, chỉ với ra là nắm là bắt được liền, vì nhìn qua phía bên bờ bên kia chúng tôi đã thấy một vài người Hoa đang làm ruộng. Đầu thì đội nón rộng vành ở phía xa xa, và đó là sơ sót thật là đáng trách, khiến sau này chúng tôi cứ ân hận mãi. Thật là không có cái dạy nào giống với cái dạy nào, cơ hội đã đến lại để vụt mất. Y chang cái túi khôn của người Tây Phương đã được diễn tả trong câu thời gian và cơ hội không chờ đợi ai cả, và không cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai. Sau khi đã quyết định như vậy rồi thì chúng tôi mỗi người tìm một cái bụi cây rồi chui vào ngủ. Vì quá mệt mỏi nên cả ba đều ngủ quên. Đến khi nghe tiếng chó sủa thì lúc đó trời đã tối đen rồi. Bê mới vội lao mình xuống sông nhưng không kịp nữa rồi. Một tràng AK vang lên trong đêm trường tĩnh mịch, và tiếp theo đó là một tràng AK nữa khi TH JN lao mình tiếp theo cùng với B. Riêng phần tôi thì có một con chó vẹt trê đứt, nó ở đâu nó gầm gừ nó lao tới. mõm đốt chặt ống quần khiến tôi không cột cửa cái gì được hết. Một tên công an chỉa súng AK vào ngay mặt tôi và miệng anh ấy quát lên:
"Nè, đậu đậy tôi bắn chết ngay bây giờ nha."
Sau đó là một đoàn tù liên tiếp giáng xuống, khỏi cần nói cũng biết là thê thảm đến như thế nào rồi. Riêng B thì bị đạn trúng tim nên chết tại chỗ, còn N thì đạn trúng cánh tay phải nên bị gãy cái tay. Khi về đến trạm công an biên phòng lại một trận đòn thù còn thê thảm hơn thế nữa, khi họ khám phá ra là chúng tôi là tù trốn trại chứ không phải là những người buôn lậu. Cuộc trốn trại không thành công nhưng tôi vẫn tự hào là tôi và những người cùng tham gia đã giữ được bí mật đến phút chót, đã qua mặt được đám cai tù. Chỉ có một điều ân hận là không biết cái chết của anh B có được thông báo cho gia đình anh ấy không. Chắc chắn là nếu có thì họ cũng giấu nhẹm lý do anh ấy bị chết, vì đó là bản chất của họ. Tôi tự an ủi là phần tinh anh của con người không bao giờ chết. Chả thế mà trong Kiều có câu: thác là thể phách, còn là tinh anh. Và chắc chắn anh B khi qua bên kia thế giới vĩnh hằng, anh đã không còn điều gì ân hận, vì phần tinh anh của anh giúp cho anh biết được là anh đã chết, và chết như một con người tự do. Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Chuyện về người tù cải tạo vượt ngục của Trần Ngọc Bình qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.